ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu, chủ đề của bài pháp thoại hôm nay là 40 đề mục thiền chỉ. Ngày 23 tháng 4 năm 2017, trong ngày tu thiền thứ ba của chùa Giác Ngộ, thầy đã giải thích một cách khái quát về sự khác nhau giữa thiền chỉ và thiền quán. Nếu thiền chỉ có chức năng tạo ra định, thì thiền quán có mục tiêu mở trí tuệ. Định nhằm giúp cho con người trở nên điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn, bản lĩnh hơn, chịu đựng hơn. Trên nền tảng thanh độ tâm đó, thiền quán giúp cho con người hiểu biết một cách có hệ thống, thấu đáo, nâng cao, chuyên sâu về bản chất của mọi hiện hữu trong đời. Tất cả người thực tập Phật pháp nói chung, người tu thiền nói riêng đó, cần phải đạt được cả thiền chỉ lẫn thiền quán. Và do đó dành thời gian cho việc thực tập thiền chỉ có ý nghĩa rất lớn đối với việc giải phóng các nỗi khổ và niềm đau. Về chủ đề này đó, người thực tập thiền cần lưu tâm một số điều căn bản như sau. Phần 1, 3 yếu tố của thiền chỉ. Khái niệm thiền chỉ tiếng Bali gọi là Samatha Bhavana. Bhavana có nghĩa đen đó là sự phát triển tâm, là sự tu tập tâm. Samatha đó là vắng lặng, dừng lặng. Khi mà phát triển tâm theo chiều hướng vắng lặng và dừng lặng đó, thì con người chọn lựa chủ yếu là tư thế ngồi, thỉnh thoảng là tư thế đi. Trong việc nghỉ giữa trưa và nghỉ tối đó, thì chọn tư thế nằm, và chủ yếu vẫn là tư thế ngồi. Còn thiền đứng chỉ áp dụng trong một tình huống rất hạn hữu, khi chúng ta không có một sự lựa chọn, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc nằm, thì lúc đó đứng trong chánh niệm và đứng ở trong thiền chỉ. Thiền chỉ còn được gọi là thiền định, vì như đã nói, bản chất của chỉ là để dẫn đến định. Tiếng Pali gọi là Samadhi. Mục tiêu của thiền chỉ sâu xa nhất là làm thế nào để chế ngự được một cách toàn vẹn năm trói buộc tâm, bao gồm tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, trạo cử và hối quá. Thì lúc đó các dao động của tâm trên nền tảng của năm trói buộc này gây ra đó sẽ được khắc phục, và lúc đó đó tâm đó được giải phóng khỏi mọi dướng dính. Tiến trình của tư tập thiền trữ thì gồm có thứ nhất đó, là sự tinh tấn tu. Thứ hai đó là tu với chánh niệm, và thứ ba đó là tu với chánh định. Trải qua ba tiến trình này đó thì người tu tập sẽ làm quen với ba khái niệm khác, đó là sơ tướng, tợ tướng và quan tướng. Và các tướng mà người tu cảm nhận được, đặt tâm trên trong suốt cái thời gian tu tập thiền chỉ đó sẽ giúp cho người tu tập đó mở mang được cái sự vững chãi và giữ sự vững chãi đó lâu dài. Một nhỏ chánh tinh tấn về thiền là một trong 8 yếu tố chánh đạo. Chánh tinh tấn trong thiền định đó, giúp cho con người đó đặt sự nhất tâm trên sơ tướng, tức là dựng cái sự nhất tâm vào đối tượng, đây là sơ tướng, và đồng thời đó giữ trạng thái nhất tâm đó với tợ tướng. Tiến trình kéo dài sự an trụ trên sơ tướng và tợ tướng này đó càng lâu chừng nào đó thì càng tốt chừng đó. Sơ tướng á, tức là các đối tượng bao gồm sự vật trong thiên nhiên hay sự vật nhân tạo mà con người sử dụng á, làm đối tượng, theo đó đó gửi gắm tâm an trú vào. Trong thiền học và Trung Hoa đó thì các thiền sư thường sử dụng hình ảnh trong kinh, đó là cây cọc và sợi dây gắn kết với cây cọc cuộn vào cổ của con trâu, con bò. Hình tướng này đã giúp cho chúng ta hình dung rằng nếu con trâu vẫn còn thói quen đi chỗ này chạy chỗ nọ đó thì phạm vi mà nó di chuyển là trong đường kính của sợi dây đó thôi. Và con trâu ngoan ngoãn sẽ ngồi hoặc nằm tại chỗ hoặc đứng tại chỗ ngay vị trí của cây cọc thôi. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy là có hai tướng, đó là tướng con trâu, là một loài động vật trong thế giới, nó là thuộc về vật tự nhiên, và cây cọc đó là vật nhân tạo do con người tạo ra, dựng lên và cột con trâu lại. Hình ảnh này gợi chúng ta về một nhận thức là hãy đặt tâm trên vị trí mà thân đang tồn tại để cho tâm không có du lịch ở bất kỳ một nơi nào khác, thì đối tượng đó trong tình huống đó được gọi là sơ tướng, tức là tướng trạng ban đầu hay là tướng trạng trong cái thực tại hiện tiền đó đang diễn ra mà chúng ta mượn như là một đối tượng để đặt tâm an trụ tâm ta. Về màu sắc đó thì tôi xin đưa một ví dụ. Tất cả các cây xanh ở núi và rừng đó tạo ra một mảng xanh. Sơ tướng này đó thuộc về tướng thiên nhiên. Rừng nguyên sinh chẳng ai trồng, thậm chí chẳng ai chăm sóc đó. Nó vẫn tồn tại theo cách riêng của nó. từ thế kỷ này sang thế kỷ khác à. Thế là quan sát về mảng xanh chằng chịt của rừng và núi, chúng ta tạo ra một sự thoải mái của tinh thần. Nó cũng là một cách để thư giãn và biến cái thiên nhiên xanh này đó trở thành đối tượng thiền chỉ, tức là dừng lắng lại sự du lịch của ta. Các họa sĩ có thể vẽ trên bức tranh của mình một mảng rừng xanh, cây xanh, thì bức tranh đó đó là vật nhân tạo, và chúng có thể trở thành đối tượng để quán chiếu và hướng về. Tợ tướng còn được dịch trong tiếng Việt là thô tướng. Chữ thô tướng thì dịch nó không chuẩn lắm đâu. Còn tợ đó là gần giống vế, hay là tương tợ vế, mà thực tế là không. Đó là tiến trình mà chúng ta hình dung hóa khi mà mình nhìn thấy sự vật trong thế giới tự nhiên, hoặc con người, động vật hay là thực vật, cỏ cây hoa lá, trời mây non nước, các mảng nào vân vân, hình dung lại và nó tồn tại ở trong tâm chúng ta như là một bức tranh đã được thâu lại, giữ lại. Suốt tiến trình là khi dùng thiền chỉ để đạt được định thì hành giả chủ yếu là làm chủ và an trụ chánh niệm ở trên tợ tướng này. Ví dụ quý vị đang ngồi trong chánh điện và thiền đường của chùa Giác Ngộ. Ở chánh điện đó thì mặt trước là ba tượng Phật to 3.8 mét, các vách tường đó đều có Phật trong tư thế thiền định, tư thế xúc địa, tư thế chùa Pháp Luân. Nếu quý vị chọn một đề mục và đó là núi để mà an chỉ tâm đi, thì lúc đó mình đâu có thấy núi được đâu. Chúng ta phải thấy núi qua sự hình dung, thì cái hình dung của núi ở trong đầu mình được gọi là tợ tướng. Còn khi mình ngồi trực tiếp ở trên núi, rồi mình dùng cái hình tướng núi đó từ sơ tướng bên ngoài thiên nhiên, sau đó mình khép mắt lại, hình dung lại cái hình núi đó được ghi nhận ở trong đầu, thì lúc đó cái đó được gọi là tợ tướng. Như vậy, tợ tướng có thể là trực tiếp từ sơ tướng mà mình đang tiếp xúc, hoặc là gián tiếp qua tiến trình hình dung. Tinh tấn trong việc giữ tâm ở sơ tướng và tợ tướng đó sẽ làm cho người thực tập đó không du hành chỗ này, bay nhảy chỗ kia, tưởng tượng chỗ nọ, tức là đặt tâm vào đối tượng để giữ được cái sự tĩnh lặng đó thôi. Hai nhỏ, chánh niệm. Đây là tiến trình mà người tu cần phải giữ nhất tâm một cách lâu dài trên quan tướng. Khái niệm quan tướng là một sự tỏa sáng ở trong tâm. Khi mình tập trung một cách cao độ vào một đối tượng thiền chỉ và mình nhận thấy rất rõ, dầu chỉ là tiến trình hình dung thôi, nó rõ cũng giống như là mình đang nhìn thấy sự vật thật vậy. Cái sự tập trung đó đó tỏa sáng ở trong đầu mình. Khi quý vị đang ở nhà và muốn lấy tượng Phật tại chánh điện chùa Giác Ngộ làm tợ tướng để quan sát đi, thì quý vị sẽ thấy rất rõ tóc của Đức Phật ở đây đó thì làm theo phong cách của Phật giáo Miến Điện, mà nhìn từ xa đó là một hình thức là cao trọng. Ở trên đỉnh đầu không phải là búi tóc mà là cục nhục kế, tức là cục thịt nổi lên giống như một búi tóc. Tượng Phật được sơn một màu vàng kim, Tại vì nhớ rất rõ, thấy hình dung được như thế và tập trung cao như vậy thì mình thấy là cái đối tượng tượng Phật ở đây đó được tỏa sáng ở trong đạo. Thì lúc đó đó, trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ, giả dưỡi, bần thần không xuất hiện. Thì giữ chánh niệm này tức là giữ cái trạng thái mà mình ghi nhận từng tích tắc ở tâm đang diễn ra, nó rất là rõ. Lúc đó thì hơi thở ra vào phòng xẹp dài ngắn được ghi nhận. Ba nhỏ, chánh định. Hành giả sẽ chú tâm và giữ trạng thái bất động trên quan tướng đó càng lâu càng tốt. Ở trạng thái này hành giả sẽ đạt được trạng thái định gọi là an chỉ định. An đó là bình an, thư lắng, chỉ đó là dừng lặng, định đó là sự tập trung cao. Ở đó đó chỉ còn lại quan tướng là mạnh nhất, trên nền tảng của tợ tướng. Như vậy khi thực tập thiền chỉ, chúng ta nhớ có ba tiến trình. Tiến trình giữ tâm tinh tấn, giữ tâm chánh niệm, giữ tâm chánh định. Đối với đối tượng thiền thuộc một trong 40 đề mục mà lát nữa sẽ được phân tích. Thì tự thân của đề mục đó được gọi là sơ tướng. Tướng này được tái hình dung trong đầu thì được gọi là tợ tướng. Và giữ cái tái hình dung ở trong đầu này để không cho tâm một cơ hội bám víu vào bất cứ một vật nào khác thì cái đó nó được gọi là quan tướng. Tức là sự tỏa chiếu rõ ràng của tâm đối với sự vật đang được lưu giữ trong đầu. Như vậy khi thực tập thiền chỉ đó, chúng ta phải nhớ rõ được 6 khái niệm vừa nêu. Phần 2, 40 đề mục thiền chỉ. Người có công giới thiệu hệ thống các đề mục này đó là Ngài Buddha Goja, thường được phiên âm là Phật Âm, một vị thánh A-la-hán tại Tích Lan. Trong tác phẩm Thanh Tịnh Đạo Luận, Ngài Phật Âm đã dựa vào những đề mục được xuất hiện rải rác trong các kinh, và bằng kinh nghiệm tu tập cá nhân cũng như là tập hợp lại những cái kinh nghiệm của các bậc thánh đi trước, đúc kết thành một hệ thống gồm có 40 đề mục mà người tu tập đó cần sử dụng để đạt được định. 40 đề mục này được chia làm 7 nhóm, mỗi nhóm số lượng nhiều nhất là 10 mà ít nhất là 1. Và Ngài Phật Âm cũng nói rất rõ rằng đó là tùy theo cá tánh của mỗi người, gồm có nghiệp chung, nghiệp riêng, mà mỗi người nên chọn đề mục thiền chỉ nào là thích hợp nhất để đạt được định, chứ không nên là áp dụng phổ thông giống nhau hết. Chúng ta sẽ khảo cứu vấn đề đó ở phần 3. Trong 40 đề mục này đó, thì đề mục nào được xem là dễ thực tập thì đặt ở vị trí đầu. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là những đề mục ở vị trí cuối cùng á là không thông dụng. Như đã nói, nó sẽ thích hợp với những căn tánh, với những mẫu số nghiệp khác nhau cho từng đối tượng thực tập thiền. Một nhỏ, 10 đề mục phổ quát, tiếng Bali gọi là Kasina, mà nghĩa đen của nó đó là vòng tròn, hình tròn. Về nghĩa thiền học á, nó là đề mục phổ quát hay là đề mục biến xứ, chỗ nào cũng có những thứ này, cho nên rất dễ giúp cho hành giả thực tập thiền hình dung được để an trụ được tợ tướng và giữ tâm chánh niệm ở trên là sơ tướng để đạt được quan tướng, đó là sự tỏ chiếu về chánh niệm. Trong 10 đề mục phổ quát đó, thì tôi tạm chia làm 3 nhóm. Nhóm về 4 yếu tố phổ quát bao gồm đất, nước, lửa và gió. Nhóm 2 đó là nhóm màu sắc, thì gồm có 4 màu chính, đó là xanh, vàng, đỏ, trắng. Và nhóm cuối cùng đó là ánh sáng và không gian. Ở bất kỳ nơi đâu, chúng ta đều gặp 10 là yếu tố phổ quát này. Ngay cả người mù dầu không thấy vẫn có thể là cảm nhận được bằng tiến trình tiếp xúc giữa cơ thể của mình với sự vật xung quanh. Chúng ta cứ tạm xem mỗi một đối tượng thiền chỉ này đó là một công án, nói theo ngôn ngữ thiền tông của Trung Hoa, hay đơn giản hơn là đề mục thiền, chủ đề thiền, đối tượng thiền, và quan trọng nhất là thích hợp. Đất, nước, lửa, gió thì mỗi loại đó có đặc tính riêng, mình phải hiểu được đặc tính thì việc chọn lựa đối tượng đó mới thích hợp được. Đất á, có đặc tính là gì? Vững chãi, bền bỉ, chịu đựng và là kho tàng tiềm năng của các quận. Chúng ta tiếp xúc trên mặt đất mỗi ngày, mỗi giờ. Nước á, thì Thái Bình Dương là lớn nhất, có 46% diện tích nước trên quả địa cầu và chiếm 1/3 diện tích của quả địa cầu. Bản chất của nước là trôi chảy. Và dòng chảy của nước là liên tục. Nước có chức năng thanh tẩy. Gió đó là yếu tố vận động lưu thông, nó liên hệ đến hoặc là được sử dụng liên tưởng đến tình trạng không vướng dính, không chấp dính. Lửa đó có chức năng thiêu đốt, hủy diệt, tàn phá. Như người nào đó đang bị cảm xúc và giằng xé về một kinh nghiệm khổ trong quá khứ, từ đó mình muốn vẫy tay chào với kinh nghiệm khổ đau này đó, thì chúng ta liên tưởng lửa trí tuệ đang đốt cháy các phiền não. Từ đó quý vị có thể mượn hình ảnh lửa để quan sát và đạt được quan tướng ở trên sự tưởng tượng và hình dung lửa đang thiêu đốt những đối tượng mà chúng ta cần đẩy ra khỏi não trạng và cuộc sống của mình. Mỗi người thì có một cái tông màu khác nhau. Tu sĩ thì tông màu vàng, các Phật tử thì tông màu lam ở miền Nam, tông màu nâu ở miền Bắc. Mỗi tôn giáo có tông màu khác nhau. Và mỗi cá nhân đó, nếu được phép lựa chọn đó, thì mỗi người có một sở thích về màu. Và phong thủy thì người ta phân tích chi tiết hơn, tức là mỗi một gam màu đó nó tương ứng với hoặc là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Rồi mỗi người đó với năm sinh cũng có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ khác nhau. Tức là chọn cái tông màu nào nó tạo ra tính tương sinh và tránh sự là tương khắc. Ví dụ như nước á, thì giúp cho cây được tăng trưởng, nhưng mà nước á, lại đối nghịch với đất. Thì mình tìm những cái tông màu mang tính tương sinh thì tự động khi mình gặp á, mình thích cái màu đó liền. Nó giúp làm cho mình cảm thấy là dịu mát, thoải mái, và chọn một trong những cái loại màu đó quán, thì màu nó liên hệ đến sự vật, hoặc là sự vật trong thiên nhiên, hay là sự vật do chúng ta nhân tạo. Còn ánh sáng đó thì nó có mặt khắp nơi. Người nào giả dưỡi, buồn ngủ, bần thần, chán trường, tiêu phỏng thì ra nhìn vào ánh sáng vào buổi sáng. Còn ở giữa trưa thì mình có thể che mắt cho ta để khỏi gọi là trực tiếp và tiếp xúc với cái cường độ ánh sáng quá cao, thì tự động cái cảm giác buồn chán, tuyệt vọng, mệt mỏi, thẫn thờ nó tan biến à. Còn không gian nó tượng trưng cho sự bao la, không giới hạn, không dằn mé. Người nào bỏng sẻn, keo kiệt, lợi ích nhóm, ích kỷ và vướng vào cái mối quan hệ nhỏ nhoi đó, thì thực tập và lấy không gian làm đối tượng thiền chỉ, tản ra, rộng ra, không biên giới, không giới hạn, bao la, không ngần mé, không kết thúc. Và thực tập như vậy đó, thì khi mà hít thở ra vào, đấy, chúng ta mang cái quyết tâm đó, và nó tỏ chiếu hoàn tướng về cái sự không giới hạn của không gian, thì lúc đó tâm mình đó, bắt đầu nó mở rộng ra với con người, sự vật, sự việc, tình huống, rộng mở, không cố chấp, không bó hẹp, không bảo thủ, không giới hạn. Và thực tập này cũng có thể giúp cho chúng ta mở được cái rộng mối quan hệ xã hội. Cho đó là 10 đề mục về các sự vật mang tính phổ quát. Thì mình phải hiểu được mỗi một sự vật đó nó tượng trưng cho cái gì, và mình đang vướng kẹt vào cái cá tính nào, thói xấu nào đó, thì sử dụng đúng cái sự vật hoặc là tự nhiên hoặc là nhân tạo đó để hình dung và để vượt qua. Hai nhỏ, mười đề mục tùy niệm. Trong 10 đề mục này đó, tôi tạm chia ra làm 3 nhóm. Nhóm 1 á là 6 chánh niệm được Đức Phật ghi nhận ở trong kinh Tăng Chi, chương thứ 6, và xuất hiện ở trong nhiều bài kinh Pali khác, gồm có niệm Đức Phật với 10 đức hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Các Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều hội đủ 10 phẩm chất cao quý đó. Không có Phật cao, không có Phật thấp, các Phật là ngang nhau. Về sau này Tịnh Độ Tông dựa vào yếu tố thiền chỉ này đổi lại thành là niệm Phật danh từ riêng, đó là Phật A Di Đà. Còn Đức Phật á dạy đó, niệm Phật là niệm 10 đức hiệu mà Phật nào cũng có. Niệm pháp á thì phải liên tưởng đến các đặc tính của chân lý Phật thiết thực hiện tại, đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Siêu về thời gian, tức là không bị lỗi thời khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển. Hướng đến mục đích, tức là người thực tập nó sẽ có được những mục đích cao quý, những giá trị cao quý, và được người trí tán thán học hỏi. tức là những bậc có trí tuệ đẳng cấp thế giới hay là ở cấp quốc gia đều thấy rõ triết lý Phật là sâu sắc. Tăng đoàn á thì có bản chất là hòa hợp, thanh tịnh, vô ý, rồi xa lánh phiền não, vượt qua khổ đau, phụng sự nhân sinh. Mình liên tưởng đến các cái phẩm chất của tăng á thì tự động chúng ta có thể học hỏi được ở những ứng xử mà các bậc chân tăng đó đã đạt được. Niệm đạo đức gồm có đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia, đạo đức Bồ Tát, thể hiện qua ba phương diện: từ bỏ xấu ác, tình nguyện làm việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Niệm bố thí tức là nghĩ tưởng đến các bản đề bất hạnh, rồi chia sẻ động sản, bất động sản, các quyền hợp pháp của chúng ta để giúp cho người kém may mắn vượt qua khổ đau. Niệm chư thiên tức là nhân quả tái sinh của những người làm phúc báo tu đạo đức ở kiếp này có thể có mặt ở các hành tinh khác, hoặc ở quốc gia đang nghèo có mặt ở quốc gia giàu, quốc gia giàu có mặt ở quốc gia có chất lượng hạnh phúc cao hơn. Thì đó là sáu tùy niệm, tức là niệm liên tục để giữ được chánh niệm. Và những người có yếu tố tín ngưỡng cao đó thì nên chọn đề một thiền chỉ đó là sáu tùy niệm này. Ngoài ra thì các hành giả có thể chọn về sự chết như là một đề mục. Kéo theo sau sự chết đó là 32 thể trược. Trong cơ thể này và sau cái chết. Hoặc đơn giản hơn á là làm chủ hơi thở, hoặc là an trụ vào sự tịch tịnh, sự vắng lặng của tâm. Thì cái phương pháp quán niệm hơi thở đó là thường được các trường phái thiền tại Ấn Độ, tại các nước Nam Tông, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam sử dụng, và nó trở thành là một trong những đề mục phổ thông nhất của thiền chỉ. Còn sự vắng lặng đó thì nó khó hình dung. Rỗng rang, vắng lặng, không vướng dính, không có sở trụ, thì chỉ có những người quen với tiến trình hình dung đó thì mới an trú được vào trong đó. Và cái câu tiêu biểu cho việc tu này đó là: ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Tức là tâm phát sinh không bị vướng dính vào bất cứ chỗ nào, vật gì, quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó là liên tưởng đến cái sự vắng lặng đó, tịch diệt đó, để rũ bỏ mọi chấp trước của tâm. Thì đó là 10 đề mục và tùy niệm mà hành giả có thể chọn một ở trong các đề mục đó để thực tập. Có thể ngày hôm nay hành giả chọn đề mục và niệm Phật với 10 đức hiệu, rồi ngày hôm sau đó mình chọn đề mục là niệm Pháp, ở một buổi thực tập khác là niệm Tăng. Hoặc là có thể sử dụng để đối trị cho các cái chúng mình ở tâm ngay trong thời điểm thực tập. Ví dụ như mình vừa nghe một tin tức xấu về một thầy nào đó, sư cô nào đó, và lúc đó tâm quý vị bị lung lay, không biết cái này là thật hay là hư, thì việc niệm Tăng trong trường hợp này đó buộc quý vị phải liên tưởng đến những bậc Thánh Tăng, Bồ Tát Tăng, Cao Tăng, Chân Tăng, để xóa đi cái thành kiến vừa đủ cả nắm. Nhờ đó quý vị tái khôi phục niềm tin. Ba nhỏ, 10 đề mục bất tịnh, còn được gọi là 10 đề mục tử thi. Dựa vào Kinh Trung Bộ, Ngài Phật Âm đã liệt ra 10 thời điểm mà thi thể của một người vừa chết đó, lần lượt trải qua với những cái dấu hiệu rất là ghê tởm. Chúng ta có thể chọn một trong 10 giai đoạn tử thi đó làm đề mục để quán tưởng. Có một số hành giả tu thiền đó mua bộ xương bằng composite đó, đặt ở một cái vị trí ngồi thiền đó, để họ thứ nhất đó là nhìn thấy được sơ tướng của bộ xương, rồi hình dung và biến sơ tướng này trở thành là tợ tướng để giữ được chánh niệm. Và khi tập trung cao, nhắm mắt lại thì quan tướng về bộ xương này cũng lại xuất hiện, thì cái đó dễ dàng vượt qua được các tham ái, tức là nỗi đam mê về tính dục, nghiện đó, nghiện với nhiều người, thỏa mãn, theo đuổi, bị dướng dính, bám víu, khổ đau, làm cho mình bất hạnh và làm cho vợ chồng của mình cũng bất hạnh theo. Thì lúc đó thực tập về 10 giai đoạn của tư thi là rất hiệu quả. 10 giai đoạn này bao gồm tử thi vừa mới chết, thì màu của tử thi đó cũng giống như màu cơ thể của người đó khi còn sống. Tử thi bầm tím, những cái chứng bệnh như là sơ gan cổ trướng, ung thư bao tử, ung thư đường ruột, thận, thì thường tạo ra một cái phản ứng sinh học trên cơ thể đó, làm cho nước da sậm đen, bầm tím. Tử thi chảy máu, có một số loại bệnh làm ọc máu ở mũi, ọc máu ở miệng, ọc máu luôn cả lỗ tai. Và có một số người đó bệnh nặng nữa, như là về ung thư bao tử và đường ruột đó, có thể ọc máu ở ngay hậu môn nữa, rất là ghê gớm. Tử thi chảy mũ, tức là nước giải, những cái nước dơ trong cơ thể chảy ra từ miệng, lỗ mũi, hoặc là chảy ở ngay bộ phận cá nhân. Tử thi bị đâm thủng, là người nào đó dùng các vật đâm vào do hận thù, ghét tức, căm phẫn, hoặc là người ta vô tình dùng cuốc, xẻng, dụng cụ là đâm thủng phải, thì cái thi thể đó nó bị tan nát ra, rã rời ra. Tử thi có dòi, tức là khi mà nằm ở một cái vị trí đất ẩm thấp, dòi xuất hiện sau vòng 1-2 ngày. Các con dòi ăn chỗ này, rút chỗ nọ, cắn chỗ kia, ở lỗ mũi, ở mắt, ở lỗ tai, bò lúc nhúc, nhìn rất ớn. Tử thi bị chặt đứt đoạn do hận thù trong chiến tranh, do tai nạn chiến tranh, do tai nạn giao thông, do tai nạn lao động, thi thể không được là lành lẹn, rất là thảm thương. Tử thi bị cắn xé bởi các thú dữ, thú ăn thịt. Nhất là ở những khu vực điểu tán đó, để thi thể của người chết ở trong một cái khu rừng mà phần lớn là có rất nhiều chim gần kền ăn thịt. Các con chim là móc mắt, cắn, rồi là ăn thịt trước, đến ăn ba rọi. Còn các cái xương to còn lại đó thì các con thú ăn thịt đó sẽ ăn. Rồi những cái vụn vặt của thịt bị văng ra từ sự ăn này đó, thì các côn trùng, kiến, ruồi, muỗi bu lại tiếp tục ăn. Tử thi rời sạc, tức là rã nát ra hết. Xương đầu, xương cổ, xương lưng, xương tai, xương chân, các đốt ngón rã rời ra, không rắp nối được. Và tử thi đó chỉ còn lại xương thôi, không còn cái gì trên nó hết á, nhìn rất là ớn lạnh. Tách bạch ra 10 giai đoạn mà tử thi phải trải qua đó, nó làm cho chúng ta đó cảm giác được tính vô thường của cuộc sống đối với cơ thể này. Nhờ đó chúng ta bớt đi sự chấp sở hữu, chấp ngã. Những người yêu quý cơ thể này đó thì tự ái cao, cho nên nó dễ cảm thấy là mình bị xúc phạm bởi những cái lời nói mà đôi lúc người nói rất vô tình, bởi những hành xử mà lúc làm á người hành xử cũng chẳng hề có dụng ý đó. Nhưng mà người chấp ngã, chấp tự ái đó, thì họ chấp chặt người gớm lắm. Họ nghĩ rằng họ đang bị thương tổn xúc phạm, thì người như vậy nên thực tập quán tử thi. Nên lúc nào đó rồi mình cũng giống như 10 giai đoạn tử thi này thôi. Hận làm gì, ghét làm gì, thù làm gì, quan trái làm gì, trách móc làm gì, hờn dỗi làm gì, bắt bẻ làm gì, quên hết đi, để tâm mình được tốt hơn, bình an hơn. Bốn nhỏ, bốn đề mục về tâm vô lượng. Thường không gian mới là không giới hạn, và tâm của con người cũng có được chức năng không giới hạn, và đôi lúc con người không tin, không biết, không sử dụng đến, vì tâm không có hình tướng. Cái gì có hình tướng, cái đó hữu hạn. Ngôi chùa Giác Ngộ có diện tích 800 m², theo quy hoạch mà luật xây dựng cho phép á, chỉ được xây dựng 61% thôi. Ở đây chúng ta xây hơi lố. Thì tướng trạng đó nó tạo ra không gian, và cái gì có tướng trạng là cái đó có hữu hạn, hữu lượng, có thể đong đo được, tính đếm được, hình dung được, khái quát được. Còn tâm vô hình tướng cho nên trở nên là vô lượng, tức là không gần mé, không giới hạn, không ranh giới, không bị trói buộc. Bài kinh Từ Bi nói riêng và nhiều kinh thuộc hệ Pali nói chung, Đức Phật đề cập đến bốn tâm vô lượng, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tâm bi đó là cảm thông nỗi khổ niềm đau của tha nhân, để xóa đi cá tính bàng quan, thờ ơ, vô cảm, vô tích sự, vô dụng. Rồi từ đó khởi lên cái lối sống là rất quan tâm đến các bất hạnh của người thân và tha nhân. Tâm từ á là nhận thức thể hiện qua các hành động mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, bình an, giá trị và những điều lợi ích cho những người được chúng ta quan tâm. Tâm hỷ là trạng thái quan hỷ, thoải mái, thảnh thơi do nghe Phật pháp, thực tập Phật pháp, thiền tập, làm Phật sự, phụng sự nhân sinh, đạt được các thành quả tốt, hoặc là vui với thành công và phước báo của người khác. Tâm xả là tâm thản nhiên, thản nhiên trước thân trầm vinh nhục, lên voi xuống chó, thành công thất bại và các cảnh trạng trong đời. Về sau này đó, vì do người ta hiểu theo cái nghĩa đen á, người ta nói xả nghĩa là buông bỏ, thực ra buông bỏ chỉ là một hành động thôi, còn xả đây là thản nhiên. Khi mà tâm mình không bị vướng dính á thì các hành động vẫn diễn ra nhưng vẫn được gọi là xả. Ví dụ như thời này đó, không ai sống mà không liên hệ đến tiền. Đôi khi thời xưa đó, Đức Phật cấm các tu sĩ không được giữ tiền, mọi thứ đó là do người tại gia giúp đỡ giùm. Người tu ngày xưa được gọi là vô sản đích thực, không sở hữu, Thì bây giờ mà nếu làm như thế là sao? Trả tiền điện, tiền nước, rồi tiền ăn, rồi sinh hoạt phí, rồi bảo hiểm y tế, vân vân. Cho nên là các tu sĩ cũng sở hữu. Nhưng nếu cái nguồn tịnh tài được dân cúng sử dụng vào các mục đích Phật sự, thiện sự, không vướng dính, không tư hữu, thì người đó giàu đang giữ vẫn được gọi là xả. Tức là tâm của người đó nó không bị vướng dính vào, mặc dầu họ vẫn giữ cái đó trong két sắt, hay là mở một tài khoản trong ngân hàng, rồi có di chúc rõ, thấy không? Tiền này là tiền chùa, luật sư công chứng, để khi mà vô thường đến á, thì cái số tiền đó không bị những người thân quyết thống do việc khởi lòng tham dựa vào luật kế thừa đó muốn sở hữu đó. Thì làm được như thế đó thì chúng ta đang tạo ra cái tình trạng xả. Hai mươi mấy tỷ tiền quỹ đạo Phật ngày nay đó mà tôi đang giữ đó, thì trong cái sổ ghi rõ lắm, Trần Ngọc Thảo gạch ngang quỹ đạo Phật ngày nay. Thì tại Việt Nam á, quỹ từ thiện của tôn giáo á, thì rất khó xin giấy phép để được mở độc lập, mặc dầu luật thì cho phép có các hội đoàn, có các quỹ, nhưng mà rất khó để được thông qua. Và nếu tôi có vô thường đến lúc nào đó, thì các cái sổ đó nó ghi rõ là quỹ đạo Phật ngày nay thì không ai sở hữu được nó. Người thân tôi bao gồm cha mẹ, anh chị em không sở hữu được, và nó thuộc về quỹ, và thậm chí chùa Giác Ngộ cũng không sở hữu được cái tiền quỹ đó cho mục đích là nhân đạo, từ bi, từ thiện. Như vậy khi mình bị dướng kẹt vào cái gì đó mà dẫn đến nỗi khổ niềm đau, thì đối với quý vị nên chọn hoặc là lấy từ làm đối tượng thiền chỉ để tha thứ, quảng đại, bao dung. Còn người ích kỷ, người thờ ơ bàng quan, ít quan tâm đến ai, ít làm lễ cho ai, thì nên thực tập thiền bi. Còn người nào gương mặt lúc nào cũng hình sự, mặt đăm đăm chiêu chiêu căng thẳng, mặc dầu trong tâm rất là tốt, thì phải thực tập thiền hỷ, cười thoải mái, cười sảng khoái, cười hồn nhiên. Người nào cố chấp quá, bảo thủ quá, vướng dính quá thì phải tập tâm xả, lấy xả làm đối tượng thiền quán. Năm nhỏ, quán vật thực bất định. Vật thực đó bao gồm các thức ăn, thức ăn từ thế giới thiên nhiên, thức ăn từ động vật. Người tu học Phật nên thực tập tâm từ bi và chọn thực phẩm là từ thiên nhiên, tức là thực phẩm chay. Còn người ăn mặn nên hạn chế tối đa việc trực tiếp giết, ra lệnh giết, yêu cầu giết, đặt hàng giết, và xem vật thực đó chỉ là một phương tiện để nuôi sống thôi, chứ không phải là tất cả, để không nhiễm đắm vào đó. Mà vật thực về bản chất là bất tịnh, nhất là trong giai đoạn hiện tại này đó, hóa chất được phát triển, thì ngay cả trong đồ chai đó, sự an toàn thực phẩm đó cũng không còn cao đâu. Nhất là cách kinh doanh của Việt Nam không được minh bạch, rõ ràng. Người ta tiêm loại hóa học, hóa chất vào các loại rau quả cũ để giữ đâu, để tươi xanh, để hấp dẫn. Nhưng mà độc tố trong đó rất nhiều. Nên ai nhà có đất á, nên trồng á, là thêm những luống rau để ăn, rau sạch. Hoặc chúng ta tốn thêm một khoản tiền để mua rau sạch mặc dù mắc hơn, nhằm đảm bảo được an toàn thực phẩm. Còn trong thực phẩm mặn á, thì kích thích tăng trưởng từ các thuốc hóa chất, từ thực phẩm gia súc, đã làm cho bệnh tật phát sinh trong cơ thể lợ vật rất nhiều. Tiêu thụ như thế là rất hại. Nhiều khi thịt thối, thịt rửa, thịt hư rồi mà ta chỉ tiêm một hóa chất vào trong vòng là vài chục giây thôi, thịt nó đỏ tươi lên. Ăn như thế là toàn là nạp, toàn là chất độc hại vào trong cơ thể thôi. Ở Việt Nam tình trạng này đó là ngày mất kiểm soát. Là những người buôn bán như thế là cũng tạo ra một cái nghiệp ác cực kỳ kinh khủng. Vì nó dẫn đến gì? Chết chóc, bệnh tật, là tổn thất tài chính, sức khỏe của con người. Thì quán về vật thực bất tịnh để chúng ta là vượt qua được cái tâm tham ăn, tham uống, tham hưởng thụ. Ngoại trừ do cái sự thay đổi chuyển hóa trong cơ thể dẫn đến tình trạng béo phì, thì chúng ta còn lại phải cố gắng là kiêng ăn, quán các vật thực bất tịnh như vậy để đừng có gọi là tốn quá nhiều thời giờ cho việc ăn, việc tiêu thụ. Sáu nhỏ đề một phân tích tứ đại. Người thực tập thiền chỉ có thể chọn hoặc đất, hoặc nước, hoặc lửa, hoặc gió và phân tích bản chất của nó, giới hạn của nó, đặc tính của nó. Tập trung vào việc đó thôi, không vào việc khác, thì quý vị cũng được gọi là thiền. Đó là dừng lắng lại, tâm du hành ở nhiều cảnh vật và sự việc khác nhau trong cùng một lúc. Bảy nhỏ, bốn đề mục về thiền vô sắc. Không vô biên, đó là quán chiếu về hư không, đó là không giới hạn, không gần mé, không vướng kẹt. Và thực tập này sẽ giúp cho tâm chúng ta nó trở nên rộng mở, bao la, bao dung, quảng đại. Thức vô biên xứ, đó là thức đó, là nhận biết của tâm. Mà tâm như đã nói là không giới hạn, thì cái nhận biết của tâm đó cũng không ngần mé. Thì những người mà học 10 nhớ 1, dễ quên, hiểu biết ít, thiển cận, thì nên thực tập là thức vô biên để mở sự hiểu biết của mình. Và làm sao để phát huy được cái nguồn tiềm năng hiểu biết vốn có. Vô sở hữu xứ, tức là khắp nơi không có gì là sở hữu của mình. Sở hữu theo luật pháp, sở hữu theo xã hội, sở hữu theo dân sự, sở hữu theo huyết thống, và những cái chúng ta tự dướng dính tâm mình vào. Thì có người đó suýt nữa là chúng độc đắc, nhưng mà chấp vào cái sở hữu đó mặc dù nó không có của mình, nhưng mà tiếc hoài, trời ơi, suýt nữa tôi đã trở thành tỷ phú rồi, nó chưa từng là của mình mà đi chấp bây giờ là làm cái gì. Hoặc là những cái nó đã từng là của mình bây giờ không còn nữa, chồng mình á đã đi theo cô khác, vợ mình á là đã ly dị với mình, không còn mình nữa mà cứ liên tưởng đến, cứ nhớ về, cứ khổ đau, cứ đeo bám để làm gì? Nó không còn sở hữu nữa. Cho nên ai chấp vào sở hữu động sản, bất động sản, gia tài, sự nghiệp, danh vọng, rồi mọi thứ trên đời, thì nên thực tập đó là vô sở hữu xứ, để không có dướng dính nữa, không tiếc nuối nữa. Và phi tưởng, phi tưởng xứ là một trạng thái vắng lặng, vi tế, tức là cái hoạt động á của tâm á gần như là nó không còn nữa, mờ nhạt, nó không còn gì hết á. Lúc đó là tâm mình nó được thoải mái lắm. Thường là người ta khổ nhiều là do gì? Ý thức về mọi thứ đang diễn ra liên hệ đến là sầu bi khổ u não, chấp cảm xúc, chấp thái độ, chấp tâm tư, chấp nhận thức. Bây giờ các hoạt dụng của ý thức này đó gần như là không còn nữa, nó chẳng phải là tưởng nữa, nhưng mà cũng chưa hẳn là nó đã hết, nó vẫn còn cái gì đó rất mờ nhạt. Lúc đó quý vị thực tập thì tâm mình dễ bỏ qua, dễ xí xóa, dễ vượt lên trên chứ không có dướng dính nào. Đó là 40 đề mục thiền chỉ. Dĩ nhiên liệt kê quá nhiều quý vị sao không nhớ hết được đâu. Phải nghe lại lần 1, lần 2, lần 3. Thậm chí có thể ghi lại các cái đề mục đó. Rồi in ra. Thì hoặc là mình là lưu ở trong iPhone, iPad. Rồi đang lúc mình dướng dính vào cái tâm nào đó, dẫn đến một cái nỗi khổ niềm đau nào đó, thì quý vị chọn một trong 40 đề mục, nó có bản chất là đối trị lại những thứ này. Thì lúc đó quý vị thực tập. Thì thông thường trong một buổi thực tập 30 phút đó, thì quý vị có thể chọn 1/4 hoặc là 1/3 thời gian cho thiền chỉ. Còn tâm người nào loạn động quá, mông lung quá, dướng dính quá thì có thể chọn là 2/3 thời gian hoặc là 3/4 thời gian cho thiền chỉ để dừng lắng lại, để đạt được định. Phần 3, tâm tánh và đối tượng thiền chỉ. Như trong phần đầu tôi đã nói đó, là mỗi người có một căn tánh khác nhau. Căn tánh thì có thể chia ra rất là nhiều loại. Mà trong truyền thống thiền được Đức Phật dạy đó, thì người ta liệt ra có 6 nhóm tâm tánh chính thôi, để cho dễ nhớ. Và mình đó, phải xem là mình thuộc nhóm nào trong 6 nhóm này. Cũng có người là gồm 2 nhóm, gồm 3 nhóm, gồm 4 nhóm. Và dựa vào các cái nhóm tâm tánh đó, quý vị bắt đầu đó là chọn lựa hoặc là đối tượng thiền mục, đề mục thiền chỉ qua 10 yếu tố phổ quát, hay là 10 tùy niệm, 10 bất tịnh, 4 vô lượng tâm, nhân dân. Hãy chọn lựa đúng đối tượng đó. Mỗi người đó phải tự đánh giá để chọn lựa đúng. Thì việc thực tập á, sẽ có kết quả rất nhanh chóng. Tôi có theo dõi một số trả lời vấn đáp về thiền ở trên mạng. Thì có một người đang bị trầm cảm, hỏi người hướng dẫn thiền đó: bạch thầy, con đang trầm cảm, con muốn tự tử, vậy con làm gì để vượt qua? Thì vị đó trả lời đó: đến thực tập thiền đi, tiêu rồi. Thiền nó thì còn có thiền chỉ, thiền quán. Nói chung chung như vậy là không hiệu quả. Thực tập cái gì thì để vượt qua được chứ. Đang bị trầm cảm mà dạy cho người ta quán tử thi thì tự động người đó là muốn tự tử luôn à. Thế ý niệm về cái vô thường, rồi tan tóc, mất mát, cộng với sầu bi khổ u não và tuyệt vọng. Trầm cảm là một loại tuyệt vọng, thì làm sao sống cho nổi. Những người trầm cảm ấy, khi đến tôi đó thì tôi hướng dẫn họ phải có những hoạt động hướng ngoại bắt buộc. Sau này nếu tôi có một cái không gian lớn dài 3 mẫu thì sẽ dành một cái không gian cho những người bị trầm cảm, rối loạn tâm thần đây nâng cấp đến ở trong vòng 1 tuần nửa tháng là có thể trị liệu bớt được. Ở chùa Giác Ngộ nhỏ quá không có không gian để cho họ vận động tay chân, lao động tay chân, rồi giao tiếp với quần chúng, nói chuyện, chia sẻ tâm sự, giải bài để phóng thích các ức chế, để tâm của họ hướng ra bên ngoài thay vì họ chìm lại trong nỗi đau. Không giao du, không tiếp xúc, không nói năng, không chia sẻ. Thì cái đó nó dẫn đến tình trạng là gì? Cảm thấy cuộc đời này cô đơn, trống vắng, phiền muộn, không có giá trị gì hết, sống làm gì nữa. Cho nên đó, điều trị cho người bị trầm cảm phải là hướng ngoại chân chính, giao tiếp với cộng đồng có giá trị tích cực, để họ gọi là lên trên có tinh thần, hồi phục lại những sự tổn thất. Chứ lúc đó mà ngồi không đó, thì họ sẽ tập trung vào cái sự suy nghĩ, mà bản thân của những người này đó là bị bế tắc về sự suy nghĩ rồi, mà tập trung vô đó, bế tắc nó tăng gấp đôi. Cho nên là trong giai đoạn trầm cảm là không ngồi thiền, phải thiền hành thôi, là sinh hoạt cộng đồng. Những cái mô hình như là thiền của làng Mai đó, có thiền ca, rồi có sinh hoạt nhóm, có pháp đàm để chia sẻ, cái đó nó tạo sự tương tác. Và những người như vậy về bắt đầu họ sẽ là trị liệu cái bế tắc trong truyền thông với những người thân mà vốn dẫn đến trầm cảm, họ sẽ khắc phục từ từ. Thì lúc đó không nên hướng dẫn họ thiền tọa, mà phải là thiền hành, và cũng không nên thiền nằm, vì bản chất của người trầm cảm là nằm suốt ngày, nằm than vãn, nằm thở dài, nằm buồn chán, nằm cô đơn, nằm bế tắc. Nên là phải hiểu và hướng dẫn nó mới đúng cách thì mới trị liệu được. Sau đây là 6 tính cách và những cái gợi ý về việc chọn đối tượng thiền chỉ nào cho thích hợp. Một, nhỏ, người thiên nặng tánh tham, tiếng Bali gọi là Raja. Trong tiếng Bali nó có mấy cái cấp độ. Thứ nhất là Tanha, tức là tham ái, mà nặng nhất là tình yêu và tính dục. Thứ hai đó là Kama, đó là dục, hay gọi là dục tính, hưởng thụ tính dục với người khác giới phái hoặc là với người cùng giới phái. Raja đó là tham ở cái nghĩa bao quát, gồm có tham thiện, tham ác, tham xấu, tham tốt. Và thứ tư là Chanda, đó là nguyện vọng, ước muốn, mà phần lớn là nguyện vọng lành, ước muốn lành. Nhưng mà trong chữ Hán đó, mà người Việt Nam mình sử dụng lại đó, nó có những giới hạn nhất định, cho nên là không lột tả hết các ngữ nghĩa của 4 từ này. Người có tâm Raja, tức là tham hưởng thụ. Hưởng thụ bao gồm là hưởng thụ người không phải vợ chồng mình, hưởng thụ thực phẩm, thức ăn, thức uống, hưởng thụ thời trang, hưởng thụ mẫu mã, hưởng thụ mỹ phẩm, trang sức phẩm, hưởng thụ sắc thanh hương vị xúc pháp, hưởng thụ mọi thứ trên đời mà tâm vướng dính vào đó dữ lắm. Thì nghĩ đến cái gì, nghe đến cái gì là chảy nước miếng à. Tức là biết là người đó bị tâm hưởng thụ này chi phối quá cao. Thì lúc đó đó, cái đề xuất để mà thực tập thiền á, trong tình huống này là quán 10 giai đoạn tử thi, hay là quán một trong 32 thể trược của thân, chẳng hạn như là phẫn hay là nước tiểu. Cái mà khi mà mình nghe đến là mình nhòm gớm mà. Nhiều người đó là kỵ đến độ là nghe đến cái này là ói liền, hay là đàm giải mà mình mới khạc dỗ ra bên ngoài. Thì liên tưởng đến việc đó thì tự động cái lửa rừng hừng hực cho việc hưởng thụ này nó bắt đầu đấy, nó giảm nhẹ xuống, bớt đi dần dần, ít dần dần, đến lúc nào đó mình có thể khống chế được, làm chủ được. Và việc thực tập này đó sẽ giúp cho cư sĩ tại gia chung thủy vợ chồng và tránh được các loại bệnh tật do truyền nhiễm qua đường máu, đường tình dục, hoặc là do hưởng thụ qua cái cửa ngõ miệng ăn uống quá mức dẫn đến là béo phì, hay là kiêng cữ quá mức dẫn đến là gầy như là xương khô. Các loại siêu mẫu gầy đó dễ chết lắm, vì họ nhịn ăn nhịn uống để giữ dáng, rốt cuộc rồi nó dẫn đến kiệt sức. Chúng ta cũng cần phải có kiến thức về thực phẩm chút, để có thể vượt qua được tâm tham về hưởng thụ. Những thực phẩm nào mà bổ cho thận đó, thì nó dẫn đến kích thích về tính dục và hưởng thụ. Thịt dê, thịt bò, tôm là những thứ mà ăn vào đó, cái lửa hưởng thụ về tính dục đó, nó sẽ hưng hực, vì nó tạo ra cái phản ứng mà y khoa ngành đã gọi là testosterone, phản ứng tính dục. Đó là lý do mà Phật giáo Đại Thừa yêu cầu các tu sĩ ăn chay để hạn chế tối đa việc đưa vào cơ thể các loại thực phẩm này, thì tự động á là mình không có, cái nhu cầu nó quá cao, thì dễ làm chủ được bản thân mình. Đi thêm một cái hướng thiên cực chút xíu đó, thì các tổ Trung Hoa còn đưa ra yêu cầu người ăn chay không ăn hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ, gọi chung là ngũ vị tâm, vì những thứ này đó là thực đơn của thần tình ái. Tức là mặc dù nó thua thịt dê, thịt bò, nhưng mà cái phản ứng testosterone đó xảy ra trong cơ thể sau khi tiêu thụ nó ở một cái lượng khá nhiều á, nó sẽ làm cho người ta rất là khởi lên cái nhu cầu là hưởng thụ. Cho nên ăn ít đó thì tốt, nhưng mà ăn ở một mức độ vừa phải đó thì nó tạo ra cái sự khỏe mạnh cho hệ thống kháng thể, chứ không nên là quá cực đoan, ăn vừa phải thôi, thì lúc đó quý vị sẽ chống được đó là cảm cúm, nhức mỏi, sổ mũi, nhất là củ tỏi, củ hành đó, là cái năng lực kháng thể của nó rất cao. Cắt ké, kỳ đà, kỳ nhông, rắn mà ngâm rượu đó thì nó lại khỏe thận, bổ thận. Cái đó uống vào nó sẽ có nhu cầu đòi hỏi. Các loại cá biển mà vảy của nó có màu quá sặc sỡ, đậm đặc đó, thì cái phần testosterone trong cơ thể được tạo ra từ nó cũng cao. Còn rau quả củ lại ít hơn. Rồi yến, cá bào ngư, thì là những thứ mà nó cũng tạo ra cái sự hưng hực nhu cầu. Nên là ai mà nhu cầu quá cao thì giảm bớt ăn những thứ này đó, thì mình dễ chung thủy trong hôn nhân. Ngoài cái quán tưởng tử thi rồi ba mươi thể trượt đó, chúng ta nên làm chủ chế độ ăn uống chút, thì cái tánh tham đó là có thể khống chế được, làm chủ được, không rơi vào cái tình trạng là hiếp dâm, là cưỡng bức tình dục, hoặc là tạo ra những cái dụ dỗ, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng hình ảnh, hoặc bằng cử chỉ, dẫn đến tình trạng mình bị vướng dính vào kiện tụng. Hai nhỏ tâm sân bao gồm giết người, ẩu đả, chửi mắng, chì chiết, mắng giết, thị phi, nặng nhẹ, hơn thua, tranh chấp, loại trừ, xung đột, trợn mắt, phù má, giận á, hoặc là đỏ mặt, hoặc là xanh tái mét, đập ghế, xô cửa, chửi bế, vân vân, đều thuộc về nhóm tâm sân. Người nào nặng về cái này đó thì khi tôi tập thiền chỉ có thể chọn các đề mục như là từ bi hỷ xả, xanh vàng đỏ trắng, giúp cho tâm mình nó được lắng dịu, nhất là thực tập tâm từ tâm bi. Còn người nào giận dai, giận dài, giận dở thì nên thực tập là ngoài tâm từ bi thì còn tâm hỷ và tâm xả, nó giúp cho quý vị rũ bỏ nhanh lắm. Hay là cái không gian nào nó tạo ra cái cơn giận tức đó, quý vị rời khỏi nó, nhìn thấy gió thoảng, mây bay, trời xanh đó, những thứ mà nó làm cho tâm mình nó dịu, hoặc là nghe nhạc thiền, nhạc không lời, du dương, trầm bổng, nhẹ nhàng, thư thái, cũng có thể làm cho quý vị là giảm bớt được. Thì đó là lúc thực tập thiền chỉ, quý vị liên tưởng đến cái đó, những hình ảnh đó cũng có thể làm cho tâm lắng dịu được. Ba nhỏ, tâm si, tức là thiếu hiểu biết nhân quả, thiếu hiểu biết khoa học, thiếu hiểu biết tri thức, thiếu hiểu biết chữ nghĩa, mê tín nhiều, dị đoan nhiều, sợ hãi nhiều. Thì những người đó đó dễ trở thành là nạn nhân của khổ đau, và cũng dễ làm cho người khác trở thành nạn nhân của mình, hoặc bị liên lụy, hoặc bị dính líu đến. Thì trong thực tập thiền chỉ đó, quý vị có thể chọn các đề mục như là thiền điếm hơi thở để tạo sự tập trung. Khi tập trung như vậy đó thì tâm mình nó được sáng suốt, định tĩnh, mở tuệ. Hay là chọn đề mục ánh sáng, không gian bao la, thức vô biên, để mình cam kết rằng là mình sẽ mở cái phạm vi hiểu biết mình ra và khai thác được cái nguồn tiềm năng hiểu biết của mình ở những kiếp trước mình đã từng gieo. Nhưng mà bây giờ đó, do si mê này nó khỏa lấp đi, giống như là dùng dụng cụ gió thổi để cho mây đó nó được tan, thì ánh thái dương đó nó được tỏa chiếu không phân biệt. Bốn nhỏ, tánh tập, tiếng Bali gọi là vitaka. Người có đặc tính này đó thì thường là suy luận giỏi, thích tìm tòi, thích nghiên cứu, diễn dịch, loại siêu, quy nạp, tổng hợp. Người đó rất nhanh nhẹn, thao vác. Nhưng mà cái mặt trái của người có tính cách này là gì? Là lăng xăng, ít dừng lắng, ít điềm tĩnh, ít sâu sắc, dễ giờ trở nên là hời hợt. Và do vậy đó, thỉnh thoảng hoặc là nhiều lần đó, vướng phải sự thất bại. Cá tính của những người như vậy thì cũng thiếu được sự kiên trì và nhẫn nại. Để thực tập và vượt qua được cái tâm này đó, thì trong lúc chọn đề mục á, thiền chỉ, quý vị có thể chọn là điếm hơi thở để tập trung cao, hoặc là quán đặc tính của chánh pháp, mười đức hiệu của Phật, rồi mình cam kết học hỏi theo, phấn đấu theo. Thì lúc đó đó mình sẽ dừng lắng, là vì Phật là phát triển trí tuệ, đang khi người lăng xăng là người phát triển ý thức. Ý thức là dẫn đến là vướng dính, cố chấp, còn trí tuệ đó dẫn đến là khai mở, giải phóng và đạt được sự tự do. Cho nên đó là chọn đối tượng niệm Phật, niệm chánh pháp để vượt qua được cái tâm này. Năm nhỏ, thiên nặng về niềm tin, tiếng Bali gọi là Saha, tức là có khuynh hướng tín ngưỡng nhiều, từ nhỏ đã có thói quen đó rồi. Thì trong giới tính nam nữ đó, thì người nữ thiên nặng về đức tin, niềm tin, cái gì cũng tin, dễ tin người, vì cái cảm xúc đó làm cho người ta dễ tin, dễ mũi lòng, dễ thích đến cái sự thiêng liêng. Rồi các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo thì người nữ giàu không có khích lệ vẫn thích tham gia, còn người nam nếu không bắt buộc từ nhỏ đó thì hầu như không muốn tham dự vào. Thì người có cá tính này nên chọn 6 tùy niệm, tức là niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn Phật, niệm đạo đức, niệm bố thí, niệm kết quả tái sinh và chư thiên. Là việc thực tập thiền chỉ đó đi vào rất là nhanh, kết quả mang lại cũng rất là tốt. Nhưng mà nếu mà thiên về cái mê tín thì lúc đó chúng ta phải thực tập thiền chỉ với đối tượng đề mục là gì? Ánh sáng, là thức vô biên xứ và niệm Phật, tập trung vào niệm Phật, thì biểu tượng của Phật là trí tuệ để khai phóng và tháo mở. Sáu nhỏ, tánh giác, tiếng Bali gọi là Bodhi, tức là sự giác ngộ, sự tỉnh thức, sự tỏ chiếu, sự sáng suốt, sự minh mẫn, sự minh triết của tâm. Thì những người có đặc tính này đó thì thường phát minh sáng kiến, sáng tạo, tạo ra cái mới, chứ họ ít khi nào đi trên lối mòn lắm, họ đủ năng lực để làm việc đó. Các đề mục để giúp cho người có tánh giác này đó, đó là đất nước lửa gió, vì đất đó là bao la, là quặng mỏ của rất nhiều thứ. Cho nên là người có tánh giác mà quán đối tượng quả đất thì sẽ hàm chứa được và khai mở được cái nguồn tiềm năng lớn vốn có ở mình. Nước á là trôi chảy, không lưu giữ lại, cho nên nó không bị tù động, nhờ đó nước bớt đi cái mùi hôi tanh. Còn nước nào nằm trong ao tù á thì nhất là màu nó bị rêu xanh, thứ hai đó là màu rất là tanh hôi. Và người nào chấp nhiều á thì cũng nên đó là quán nước này. Và người nào đó muốn có chiều sâu á thì nên quán như là biển. Biển thì không có dung chứa tử thi. Tử thi chết đó là nó đánh dạt vào bờ thôi. Sau một vài ngày, có người là sau một vài giờ. Hoặc là có thể quán ánh sáng. Vì ánh sáng đó là biểu tượng của trí tuệ. Ánh sáng quan trọng nhất là ánh thái dương. Bây giờ mình đang sống vào cái buổi ban đêm của ngày rằm và mùng 1. Thì mình quán ánh thái dương là nó vô ích, lúc đó mình phải quán ánh trăng thôi. Còn cái ngày nào mà nó đen tối hù như là ngày đêm 30 thì cũng không nên là quán mặt trời hay mặt trăng, mà lúc đó về có thể là quán đèn hay quán đuốc. Nó tùy chỗ mà mình chọn, miễn nó là ánh sáng thôi. Hoặc là quán hư không. Vì hư không là vô biên, không giới hạn, thì trí tuệ cũng có thể đạt được cái ngưỡng vô biên và không ngần mé đó. Đó là sáu cá tính mà Phật giáo đã liệt toàn bộ nhân loại trên quả địa cầu này với sáu nhóm khác nhau. Thì những cái gợi ý vừa nêu đó, nó gợi mở chúng ta là phải thực tập đúng cách, chọn đúng đối tượng thì thiền chỉ mới dẫn đến kết quả trị liệu, khép lại nỗi khổ niềm đau và mở ra an vui hạnh phúc. Thì tôi mong quý vị chịu khó nghe lại bài này lần thứ hai, vì nghe một lần không nhớ hết đâu. Đi vào chiều sâu của thiền đó thì nó buộc chúng ta phải nhớ, phải hiểu nữa. Cái gì mà đơn giản quá thì không có chiều sâu, nên nhớ vậy. Do đó là người thực tập đó cần phải có một cái bức tranh bao quát về thiền, rồi cái chiều rộng về thiền, chiều sâu về thiền. Sau rồi đó là mình đi vào cái sự thực tập, mình chọn một đề mục nào đó đó, là mình thấy là chọn đúng để có được kết quả nhanh và trị liệu tốt. Thì qua chủ đề 40 đề mục thiền đó, các hành giả thấy rất rõ rằng là ít nhất mình là thích hợp với 5-7 cái chủ đề trong số 40 đề mục đó. Và thậm chí có người thích hợp luôn cả 40 đề mục và áp dụng cho 40 tình huống khác nhau. Ví dụ người nào có thói quen là nước mắt cá sấu, dễ buồn, dễ tủi, dễ hờn, dễ giỗi, dễ khóc thì phải thực tập đề mục hỷ xả thôi. Nhưng mà có nhiều người ta có biện hộ là gì? Để tôi khóc chút xíu để cho tôi được thoải mái, hay để cho tôi khóc, không khóc không chịu không nổi. Cái đó là vì mình mít ướt thôi. Chấp vào bản thân mình nhiều, người nào chấp nhiều về mình, thương yêu về mình, sai lầm đó là khóc nhiều. Thì quý vị có thể nghe thêm cái bài Đừng khóc khi khổ đau. Lên mạng gõ Thích Nhật Từ, Đừng khóc khi khổ đau. Thì có người nói bộ đang khổ đau đi cười hả? Tại đó mình điên sao? Không phải điềm tĩnh chứ không phải mình đi cười. Đang trong đám tang mà cười, ta tống khô, tống gọi mình đi. Ở đây dạy chúng ta vì cái cách để mình làm chủ cảm xúc. Thì thiền chỉ đó, bao gồm các đề mục tiêu biểu mà tính trị liệu của nó đó là trực tiếp vào một cái bệnh tâm nào đó, vào một cái nỗi đau nào đó, vào một cái mất muốn nào đó để tháo mở nó ra, có phương pháp và tháo sạch sành sanh. Thì đó chúng ta trở thành là người tự do và giải phóng. Còn được gọi là người giải phóng tâm khỏi các trói buộc và người giải thoát bằng tuệ, tức là bằng trí tuệ. Cho nên mặc dù á, như đã định nghĩa ban đầu, thiền chỉ để đạt được định, mà định á, là sự lắng yên của tâm, thân đầu tâm đó, tập trung, bản lĩnh, duy trì, bền vững, kiên định, lập trường, nhưng vẫn góp phần để mở được trí tuệ, nếu chúng ta áp dụng thiền chỉ đúng cách. Phần hướng dẫn khép lại tại đây. Quý vị có thể dùng tay chân xoa bóp ha. Cái xoa quan trọng nhất á, là đan xen 10 ngón tay đặt ra sau ót, kéo qua kéo lại, giữ thẳng cổ. Thì mình kéo qua kéo lại thì độ ma sát mới cao. Nếu một ngày quý vị làm được 9 lần, mỗi lần trung bình là 2 phút á, quý vị sẽ vượt qua được những bệnh đau nhất, như là nhức cổ, thoái hóa cổ. Và rất tốt, nó làm cho mình đó là sảng khoái tinh thần. Rồi sau đó dùng tay trái so tay phải, dùng tay phải so tay trái, dùng hai tay so bóp chân, rồi xoay nghiêng trái, xoay nghiêng phải để cho nó thư giãn á. Rồi cúp 10 đầu ngón chân lại, có thể duỗi hai chân ra cúp 10 đầu ngón chân lại để nó tạo cái phản ứng cơ học ở các hệ thần kinh, và nó làm cho mình nó bắt đầu bớt đi cái đau nhất, tê nhất, khó chịu. Còn người nào đang bị tê đó thì có thể ngồi bằng 10 đầu ngón chân, dùng hai gót đó, nâng cơ thể lên, giữ cái đó trong vòng gọi là 30 giây đến 90 giây là hết rồi. Hoặc là đang đi đường, đang chạy bộ, đang đạp xe, đang làm việc mà bị giờ vẻ, tức là nó bị kiệt sức á, thì lúc đó quý vị đó ngồi cũng bằng tư thế này, chống 10 đầu ngón chân xuống, nâng hai gót lên, nâng cơ thể lên. Thì lúc đó mình đang đuối mà, nếu mà có cái bức thành, cái cây, cái hàng rào thì tay mình vịn vào để mình chịu đựng, thì giữ trong vòng đó là 90 giây đến 2 phút là hết rồi. Cho nên thực tập thiền tọa đó phải thư giãn. Thì tôi thường không khích lệ việc ngồi thiền 2 tiếng trở lên. Thì thường 1 giờ hay là nửa giờ là đủ rồi. Rồi chúng ta dậy, đứng dậy để đi thiền hành. Tiếc là chùa mình không có không gian, cho nên suốt ngày mình tu thiền với mình ngồi là chính, không có cơ hội thiền hành. Tôi mơ ước là đến lúc nào đó các mảnh đất mà tôi đang có, hoặc là các Phật tử sẽ cúng đó, sẽ được rộng để chứa được nhiều người. Mười lăm năm qua đó, tôi đã nỗ lực có được vài mảnh đất mà không có được giấy phép để xây. Thì khi mà có được những trung tâm như vậy á, thì hy vọng là quý vị tới thực tập thiền nó sẽ được thoải mái hơn. Thực tập thiền chuẩn đó, một lần ngồi đó nhiều nhất đó là 60 phút, chuẩn là 45. Sau đó là có 30 phút thiền hành. Cứ như thế thay đổi thì chúng ta sẽ tăng trưởng được sức khỏe trong một tuần tu hay 10 ngày tu. Còn ngồi đó thì quan điểm của tôi đó, không quan trọng phải là ngồi xếp bằng. Nhất là những người lớn tuổi đau nhức xương khớp, hoặc là những người thuộc loại anh hùng công nghệ sử dụng vi tính nhiều đó, cơ thể nó đau nhất lắm. Mà ngồi nhiều quá không tốt, quý vị có thể ngồi trên ghế, miễn là ngồi thẳng lưng thôi. Và những người nào có chiều cao khiêm tốn giống như tôi đó, thì khi ngồi ghế quý vị nên nhớ là để một cái gì đó lót để chân mình có thể tiếp xúc lên đó được. Thì lúc đó đó, cái lực ghì đó nó không làm cho chúng ta bị tê nhất ở cái vùng đó là dưới đùi á, mà vốn nó tạo ra bệnh thần kinh tọa. Ghế đó thì đừng có mua những cái loại mà bề rộng nó quá rộng, bề sâu nó quá sâu, ngồi mình phải ngã như thế này. Nhưng cái ghế này là thầy Nhật Từ ngồi nó phải dư một tấc mấy á, từ ngay cái đầu gối mình nó vô tới đây đến cái thành nó còn dư tấc mấy nè. Thì khi ngồi ghế là phải thẳng vậy thôi, ở đây cái tựa của đó là gần như là vô ích. Cho nên quý vị phải chọn những cái ghế để ngồi thiền nó thích hợp với cái cơ thể mình, để làm sao cho lưng mình được thẳng như một cái vách tường thì ngồi mới bền. Quý vị có thể dựa vào cũng được, không sao hết á. Mục đích ngồi đó là để được thoải mái. Thế nhiều người đó là quan trọng là về tính điểm, là tôi ngồi được kiết già, tôi ngồi được bán già. Cái đó được thì quá tốt. Có nhiều người ta không có bị đau nhức xương khớp, thẳng tốt à, thì ta ngồi lâu mà không sao hết á. Nhưng mà có nhiều người mà ngồi một ngày chừng 6-7 tiếng là đau nhức rồi. Cho nên khi thực tập thiền ở nhà, quý vị ngồi xếp bằng được thì tốt, ai ngồi xếp bằng không được cứ ngồi trên ghế. Vì bản chất của thiền bao gồm thiền chỉ và thiền quán để tạo ra định và trí tuệ. Còn tư thế ngồi chỉ là một công cụ thôi, một phương tiện, chứ không phải là tất cả. Chúc mọi người được an lành.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.